kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu quý thính giả quyển sách Nhân quả báo ứng, Ngài Văn Xương Đế Quân kể lại, Quảng Tráng lược dịch. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này với mong muốn tất cả chúng sinh trong cõi ta bà sống hiền lành nhân hậu, tạo phúc cho mình và cho mọi người, tu tâm tích đức, gắng làm điều tốt, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Tuấn Hùng đã tài trợ cho chương trình này. Lời nói đầu. Nhân quả báo ứng là một tập truyện của Trung Quốc có vẽ tranh minh họa rất sinh động. Tập truyện này trước do Ngài Văn Xương Đế Quân đời nhà Tấn sưu tập những truyện nói về nhân quả và sự báo ứng qua nhiều đời ở Trung Quốc. Tập truyện này kể lại nhiều câu chuyện mang tính giáo dục cao, có thể giúp dạy bảo, khuyên răn nhằm bồi dưỡng nhân cách, đưa con người hướng đến chân, thiện, mỹ, trở thành một thành viên hữu ích cho gia đình và xã hội. Qua một thời gian dài được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, tập truyện này rất được sự hưởng ứng và tán dương của hầu hết mọi tầng lớp nhân dân. Vì thế, cho dù đã ra đời cách đây rất lâu, nhưng hiện nay nó vẫn tạo ra được những ảnh hưởng quan trọng trong đời sống tinh thần của mọi chúng ta thông qua việc truyền bá giáo lý nhân quả, một niềm tin hầu như phổ biến ở mọi người trong các xã hội phương Đông. Mặc dù tự biết mình sức học non kém, nhưng xét thấy đây là một tập truyện hay và thích hợp với nhiều người, nên tôi đã cố gắng trích dịch một số truyện sang Việt ngữ, mong rằng có thể giúp cho những ai không biết chữ Hán cũng có thể ít nhiều thưởng thức được tập truyện này. Trong công việc dịch thuật, chắc chắn không tránh khỏi sự sai sót. Rất mong được sự góp ý và cảm thông của quý độc giả. Nha Trang, ngày 14 tháng 6 năm Tân Tỵ 2001. Quảng Tráng. Câu chuyện số 1. Làm quan thương dân, công đức rất lớn. Triều đại nhà Tần có một vị quan tên là Lâm Hạo, người tỉnh Kiến Phúc. Lần nọ ông ta phụng mệnh vua đến tỉnh Thiểm Tây để xem xét công trình nạo vét lòng sông, và ông đã tận mắt chứng kiến mấy vạn dân phu ngày đêm bị cưỡng bức nạo vét. Vì làm việc quá sức, một số dân phu phải bỏ mạng tại công trường, còn số người bị thương thì nhiều không kể xiết. Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa thời bấy giờ, nhưng Lâm Hạo không hề sợ hãi. Vì quan tâm đến những người dân lành, ông đã dũng cảm lên kinh đô để tường trình với hy vọng vua có thể cho phép các dân phu thay phiên nhau nghỉ ngơi và mời thầy thuốc đến chữa trị bệnh tật cho họ. Song, Tần Thủy Hoàng ngu muội, không những không phê chuẩn mà còn định xử trị Lâm Hạo. Lâm Hạo tuy là vị quan tốt, thương dân như con đẻ, nhưng cũng đành phải bó tay ngồi nhìn dân chịu khổ. Vì thế, ông sinh ra phiền muộn, lâu ngày thành bệnh rồi chết. Sau khi chết, hồn ông được đưa đến âm phủ. Vua Diêm La bảo ông rằng, nhờ sự cầu xin cứu mạng cho hàng vạn dân phu của ngươi, nên ta cho ngươi được thọ thêm 50 tuổi. Nói xong, liền ra lệnh cho bọn tiểu quỷ dẫn hồn ông trở lại dương thế. Lâm Hạo nhờ vậy mà được sống lại. Sau đó ông xin nghỉ hưu về quê, sống ẩn dật cho đến lúc mất. Lâm Hạo thương lo cho dân, việc giàu khó khăn đến đâu, ông cũng cố gắng làm cho được, khiến cho hàng quỷ thần cũng phải kính phục. Nhân đó mà ông được tăng thêm tuổi thọ. Cho dù mạng sống đã hết, nhưng nhờ làm thiện có thể được sống lâu hơn, có thể chuyển nghèo thành giàu, mạng yểu thành trường thọ chỉ trong nháy mắt. Mới biết tất cả sự thưởng phạt của tạo hóa thật ra cũng đều do việc làm thiện ác của chúng ta mà ra cả.
Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe câu chuyện Ngược đãi công dịch, ác báo nhãn tiền. Vào đời Lương Vũ Đế ở huyện Vũ Xướng, tỉnh Hồ Bắc, có một vị quan huyện tên là Trương Huyền. Thường ngày ông ta rất ưa tắc oai tắc quái, mặc ý đánh đập, giết hại những người phu dịch. Chẳng hạn ông ta thường đi thuyền tuần tra trên sông, trong mỗi lần ấy, nếu chẳng may gặp phải sóng thuyền lớn, bị chao đảo, hoặc đi chậm lại, ông ta liền mắng những người phu thuyền là lơ đễnh, biến nhát. Số người bị ông ta nhẫn tâm giết hại rồi quẳng xác xuống sông, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thật không sao tính hết. Về sau, có một lần đang đi trên thuyền, sự cố tương tự lại xảy ra, và ông ta lại giết thêm một số phu thuyền nữa. Trong lúc chuẩn bị rượu thịt để ăn uống, bỗng nhiên ông nhìn thấy một con quỷ dữ, tóc tai bê bết máu me nổi lên từ giữa sông, rồi lao tới chộp lấy ông ta, kéo ra giữa dòng sông và dìm chết. Mọi người trên thuyền cũng đều nhìn thấy cảnh tượng ấy, bảo nhau rằng, đây quả là báo ứng về tội ngang ngược giết hại những phu dịch hàng ngày của ông ta. Không có gió làm sao có sóng, không gieo nhân làm sao gặt quả. Thân là quan phụ mẫu, đã không nghĩ đến sự khổ cực của người dân, lại còn bạo ngược gây nhiều oán hận thì tránh sao được ác báo nhãn tiền. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Thông cảm, tha thứ ác được phước báo. Vào thời nhà Minh, có một vị đại thần tên là Hạ Nguyên Cát. Hôm nọ, ông thấy một viên quan do bất cẩn làm mực bắn vào tờ thánh chỉ của vua. Hạ Nguyên Cát biết anh ta quá sợ tội nên có thể tự sát, liền vội an ủi. Anh đừng quá sợ hãi, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Hôm sau, Hạ Nguyên Cát vào triều tâu rằng, muôn tâu thánh thượng, hạ thần sơ ý đã làm bẩn thánh chỉ, tội thần thật đáng chết. Hoàng thượng cười và nói, vậy ta phạt khanh chép lại một lần. Về sau, hoàng thượng biết được sự tình, khen ông ta là người biết thông cảm, tha thứ cho thuộc hạ. Không bao lâu Hạ Nguyên Cát lại được thăng làm hữu thừa tướng, thật là có lòng tốt cứu người ắt được phước báo. Là một người chủ, một người có quyền, nếu thường xuyên quan tâm giúp đỡ những kẻ thuộc hạ, biết dùng các phương tiện để khoan dung và tha thứ cho những lỗi lầm của họ, thì vị ấy tất sẽ được mọi người kính mến, dầu có gặp việc xấu cũng sẽ được hóa giải, trở nên an lành. Đó chính là nhờ phước đức mà họ đã tạo vậy. Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện Trả lại trăm vàng, cứu được hai người. Vào đời nhà Minh, có một thư sinh người ở Tô Châu tên là La Luân. Một hôm anh ta cưỡi ngựa và dẫn theo một tiểu đồng cùng lên Nam Kinh dự thi. Trên đường đi, tiểu đồng cười nói rằng, hôm qua thật là vận may, con đã nhặt được chiếc trăm vàng ở trong rãnh nước trước nhà người kia. Sau khi La Luân hỏi rõ sự việc, lập tức lấy chiếc trăm vàng cởi ngựa quay trở lại trả cho người bị mất. Khi đến nơi thì trời đã tối. Từ ngoài đã nghe trong nhà có tiếng nhiều người khóc lóc. Đứa tớ gái vừa khóc vừa nói, con không có lấy chiếc trăm vàng đó. Cô ta muốn nhảy xuống giếng để tự tử, chứng minh cho sự trong sạch của mình. Bà chủ cũng khóc lóc mà bảo, thôi không có dính líu trong vụ mất cắp này. Rồi bà cũng đòi treo cổ tự tử để chứng minh là mình vô tội. Sau đó La Luân nghe tiếng đánh đập chửi rủa của một người đàn ông, nên liền lớn tiếng kêu cửa. Người đàn ông ấy liền mở cửa bước ra. La Luân kể rõ cho ông ta nghe về việc tiểu đồng của mình bắt được chiếc trăm vàng trong rãnh nước. Người chủ bây giờ mới vỡ lẽ mọi chuyện và ăn năn nói rằng, cảm ơn công tử đã kịp thời quay lại, nhờ vậy mà tấm mạng của vợ tôi và đứa hầu gái mới được bảo toàn. Hóa ra chiếc trăm bị rơi vào bồn rửa, rồi theo dòng nước chảy đến bờ rãnh, và tiểu đồng nhân đó lượm được, do đó nên mới tạo ra sự nghi ngờ và hiểu lầm. Sau đó La Luân tiếp tục đến Nam Kinh dự thi và đã đậu trạng nguyên, ta nhờ trả lại trăm vàng mà cứu được hai mạng người, nên phước báo rất lớn. Đây quả là một sự khích lệ lớn lao cho những ai đã và đang làm việc thiện vậy. Khoa sách nói.vn mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện Hại người hóa ra hại mình. Vào đời nhà Minh, niên hiệu Chánh Đức, ở đảo Sùng Minh thuộc tỉnh Giang Tô, bốn mặt toàn là nước, Vương Đại là người chèo thuyền trên đảo. Có một năm vào tháng 7, bỗng nhiên gió bão thổi đến. Do gió mạnh và kèm theo những đợt sóng lớn, nên dân cư sống ở ven biển chết đuối rất nhiều, còn trên mặt biển các vật trôi nổi vô số. Vương Đại liền chèo thuyền ngược xuôi trên dòng nước dữ. Nhưng mục đích của anh ta không phải là để cứu người, mà để lo vớt các đồ vật quý giá. Nên khi nhìn thấy một người con gái nổi trên mặt nước trong tình trạng hấp hối, tay ôm một chiếc rương nhỏ màu đỏ, Vương Đại nhìn thấy chiếc rương, nghĩ là vàng bạc ở trong đó nên liền nổi máu ham. Anh ta cho thuyền áp sát vào cô ta và đưa tay đoạt lấy chiếc rương mang về, mặc cho cô gái phải bị chết đuối. Nhưng khi Vương Đại mở rương ra xem, bỗng thấy bên trong chỉ một tờ hôn ước giữa mình với cô ta. Lúc này Vương Đại mới biết người con gái đó chính là vợ chưa cưới của mình. Về sau Vương Đại nhân chuyện này mà bị sự gièm pha của mọi người, từ đó sanh bệnh. Vương Đại tham lam tài vật, thấy người sắp chết mà không cứu, vì thế vô tình đánh mất người con gái đã đến hôn với mình, để rồi một thân côi cút buồn phiền, thiếu thốn mà chết. Đây là sự báo ứng rõ ràng về đạo lý nhân quả, không thể sai khác. Các bạn thân mến, như được giới thiệu từ đầu, quyển sách Nhân quả báo ứng là tập hợp những câu chuyện ngắn, hướng cái tâm con người về cái hay, cái đẹp, tôn vinh giá trị nhân văn và tấm lòng yêu thương con người sâu sắc. Các bạn hãy cùng kho sách nói.vn theo dõi tiếp câu chuyện Làm thiện thì con cháu được hưởng. Vào thời nhà Minh, tại huyện Diên Bình, tỉnh Phúc Kiến, có một thương nhân họ Trúc tên Nhiễm, là người rất thành đạt trên đường kinh doanh và rất rộng lượng. Hễ người nào gặp phải khó khăn, cực khổ là ông ta tận tụy giúp đỡ. Có những năm mất mùa, người dân rơi vào tình trạng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế là ông ta liền bỏ tiền của ra để cứu giúp mọi người. Một năm nọ, trong khi con trai ông ta lên kinh dự thi, thì ở nhà những người hàng xóm đều nằm mộng thấy cậu ta đỗ trạng nguyên, và quả đúng như điềm mộng của mọi người. Về sau con trai ông ta được đỗ trạng nguyên, do vậy ai ai cũng đều cho rằng người có lòng tốt chắc chắn sẽ có phước báo. Ông Trúc Nhiễm cả đời dùng đức để làm thiện, con ông lại được thi đỗ trạng nguyên, thế mới biết người làm thiện được hưởng phước báo chẳng phải là chuyện hoang đường vậy. Các bạn hãy cùng kho sách nói.vn theo dõi tiếp câu chuyện Chiếm gia sản của người, chết không được yên nhé. Ở huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam, có một người đang lâm trọng bệnh, tên là Lưu Quân Tường. Khi biết mình sắp chết, anh ta liền gọi cậu em tên là Lưu Quân Kỳ đến và buồn bã trăn trối. Vợ anh mất sớm, mà con anh thì lại còn thơ dại, nên anh nhờ em giữ hộ gia sản và nuôi dạy cháu giúp anh. Dù anh có làm ma, làm quỷ đi nữa, cũng không bao giờ quên báo đáp ơn này. Nhưng ai ngờ Lưu Quân Kỳ đã không làm đúng theo lời phó thác của người anh, mà lại còn bỏ bê cháu của mình đi lang thang ngoài các phố huyện, rồi một mình chiếm trọn toàn bộ gia tài của người anh. 5 năm sau, có người hàng xóm tên là Trương Thiện Tường, trong khi đang làm việc vào ban đêm, bỗng thấy Lưu Quân Tường hiện ra trước mặt đưa một bức thư và nhờ trao lại cho Lưu Quân Kỳ. Trương Thiện Tường ngỡ mình gặp quỷ, sợ quá nên bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ông vội đem bức thư trao lại cho Lưu Quân Kỳ. 3 ngày sau, chỉ thấy Lưu Quân Kỳ vừa luôn miệng kêu lớn, mong anh tha tội chết, vừa đập đầu vào tường đến nỗi vỡ não mà chết. Vì thế những người hàng xóm mới biết, đây là ác báo của sự vong tình bội nghĩa, quên mất tình thâm khúc nhục chỉ vì lòng tham. Thật là một bài học đích đáng cho những kẻ bất nhân, bất nghĩa. Câu chuyện số 8, người nhẫn nhục sẽ được trường thọ. Huyện Chuẩn An, tỉnh Giang Tô có một người họ Cường, tên Phú. Ông ta là một người hiền từ, nhân hậu, đối đãi với mọi người rất ưu độ lượng, khoan dung. Năm nọ, vào đêm giao thừa, bỗng ngoài cửa có một người lớn tiếng chửi mắng ông ta. Gia nhân thấy vậy rất tức giận, toan mở cửa ra đánh, nhưng ông ta ngăn lại và dạy rằng, do mừng năm mới, anh ta quá chén nên không tự chủ được bản thân, vì vậy anh ta chửi mắng người khác là chuyện bình thường. Các người không nên tranh cãi làm gì. Mặc dầu nghe theo lời dạy của chủ, nhưng bọn gia nhân vẫn thấy tức giận và bất bình. Ngay đêm hôm đó, ông Cường Phú nằm mộng, thấy một vị thần đến trước mặt mình khen rằng, giao thừa là đêm quan trọng mà ngươi nhẫn được việc người khác khó có thể nhẫn. Vì thế trên trời rất tán dương, đặc biệt ban thêm phước thọ cho ngươi. Ông Cường Phú nhờ thường thực hành hạnh nhẫn nhục, biết khiêm nhường trong mọi việc. Tuy trước mắt thấy bị thiệt thòi, song trên thực tế thì được lợi vô cùng. Về sau ông ta hưởng tuổi thọ rất cao và con cháu cũng được giàu có. Đây thật là phước báo của người có hạnh nhẫn nhục. Bây giờ mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp câu chuyện Bán ruộng của người được làm quan thượng thư. Triều đại nhà Minh có một tú tài người huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, tên là Ưng Chí Nhân. Vào lúc nửa đêm, trong khi anh ta đang ngồi đọc sách, bỗng nghe bên ngoài cửa sổ có 2 con quỷ nữ nói chuyện với nhau. Trong đó một con nói rằng, nhà họ Châu ở phố trước có một nàng dâu, Nhưng vì người chồng đi xa đã 5 năm mà vẫn chưa về, nên nàng bị bố chồng ép phải tá giá. Vì vậy, 10 ngày sau cô ta sẽ treo cổ tự tử. Tôi sẽ đến đó dẫn an hồn của cô ta đi. Ưng Tú Tài tuy không tin, nhưng khi tìm hiểu liền thấy phù hợp với sự thật. Anh ta liền bán số ruộng của mình để được 10 lạng bạc, lại viết thêm một bức thư đem qua đưa cho nhà họ Châu, bảo là của người con gửi về. Ông bố thấy số bạc và lá thư, tin là của con mình nên không còn ép nàng dâu tá giá nữa. Sau hơn một năm thì con trai ông ta trở về thật. Ưng Tú Tài là người có lòng nhân hậu nên đã cứu sống được một mạng người. Nhờ phước đức này mà về sau, anh ta được nhà vua phong cho làm quan đến chức thượng thư. Vậy, kính khuyên mọi người chớ nên cho rằng họa phước là không có chứng cứ. Ưng Tú Tài mới làm được một việc thiện mà đã cảm được phước báo như thế. Huống hồ là người hay làm việc thiện, nên biết rằng mình làm việc thiện tất sẽ được trời cao ban phước. Câu chuyện số 10. Làm thiện tham danh, Diêm Vương không tha. Ở Thượng Hải có anh chàng tên là Chu Tử Doãn. Hàng ngày anh ta chỉ thích làm ra vẻ ta đây là người nhân hậu và rất ưa danh tiếng. Hễ có dịp làm việc thiện là anh ta đứng ra làm người đề xướng, còn mọi người thì luôn tin tưởng làm theo anh ta. Nhưng sau đó, Chu Tử Doãn đột ngột bị bệnh rồi chết một cách đau đớn. Hai má của anh ta bị sưng tấy lên bầm tím trông rất đáng sợ. Mọi người thấy như vậy đều bàn tán xôn xao rằng, tại sao người thường làm thiện lại bị mắc quả báo đau đớn như vậy? Một lúc sau bỗng thấy anh ta sống lại mà bảo với mọi người rằng, thật ra, hàng ngày tôi làm việc thiện chỉ vì hư danh, chứ tôi chưa bao giờ thật lòng làm thiện cả. Nhân đấy mà Diêm Vương trách tôi giả mạo người thiện, tâm tham danh lợi, rồi sai bọn đầu trâu mặt ngựa đấm vào má tôi, tát vào má tôi đến nỗi khiến cho hai má của tôi bị sưng lên như vậy. Lại còn phạt tôi sau khi trở về dương thế, phải tự mình công khai nhận những tội lỗi mới có thể miễn đọa địa ngục. Và phải khuyên mọi người rằng, ở âm phủ quả thực có điện Diêm La. Nói xong, anh ta liền chết trở lại. Chúng ta ở trên dương gian thì có thể che giấu tội lỗi của mình, nhưng khi chết xuống âm phủ thì không thể nào trốn tránh. Vì thế chúng ta phải nên thận trọng, chớ vì tham tiếng tốt mà không thật lòng làm thiện. Xin chào các bạn, khoisachnoi.vn rất hân hoan chào đón các bạn đến với câu chuyện tiếp theo của quyển sách Nhân Quả Báo Ứng. Câu chuyện được mang tên Mặt Thiện Tâm Ác, Chết Không Được Yên. Ở huyện Hội Khê thuộc tỉnh Triết Giang, có một người tên là Ngô Tế Hữu. Cùng các cử chỉ hàng ngày của ông ta rất là nghiêm trang đạo mạo, vì thế mọi người đều cho rằng ông ta là một người hiền nhân quân tử. Nhưng cả đời ông ta rất khốn khổ và thiếu thốn, nhất là lúc về già. Một hôm ông ta đến hỏi một đạo sĩ rằng, cả đời của tôi chưa từng tạo tội lỗi, vậy tại sao ông trời lại bất công đối với tôi, hành hạ tôi suốt đời phải khốn khổ như vậy? Đạo sĩ bèn đáp, cả đời của ông bên ngoài thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây là người hiền lương, nhân hậu, nhưng bên trong chỉ toàn là tâm niệm hiểm ác. Tuy vậy, mọi người không biết nhưng trời biết, ông trời đang và sẽ tiếp tục trừng trị về những tội lỗi của ông. Nếu như ông rộng lượng làm phước đức với một tấm lòng chân chính, thì trời mới có thể miễn bớt hình phạt cho ông. Nhưng Ngô Tế Hữu đã không nghe theo lời khuyên của đạo sĩ, mà vẫn ngoan cố giả dạng là một người hiền nhân và âm thầm làm các việc xấu ác. Cuối cùng, mọi người cũng phát hiện ra ông ta là kẻ giả dối nên đã xa lánh. Thế rồi Ngô Tế Hữu xấu hổ, ức ức mà chết. Vậy kính khuyên những người làm thiện chớ nên dối lòng, bởi vì đạo trời rất công bằng, báo ứng rất thông minh, không nên cho rằng hòa phước báo ứng là chuyện mờ mịt, để rồi vô bài điều thiện mà che đậy những điều xấu ác. Nếu làm như vậy thì sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của luật nhân quả. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dieter Linkcare và Dieter Lubicare. Kính chúc quý thính giả nghe sách an vui, hạnh phúc và gặt hái thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.